Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỳ Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2009 gồm có Kinh Tôn giáo và bài thời sự, nói về ơn tha thứ và biến cố hiến dung của Chúa Giêsu. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Lahore, Pakistan. Khoảng 20 triệu tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác nhau đồng loạt phản đối luật chống phạm thượng tại Pakistan. Hôm thứ Ba 11 tháng 8 vừa qua là ngày toàn quốc các tín hữu Kitô Pakistan phản đối luật chống phạm thượng, mà họ gọi là một cuộc diệt chủng hiến định. Ông Nazir Bahati, Chủ tịch Hội đồng Kitô Pakistan, đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và Liên Âu tạo áp lực lên chính phủ Pakistan để bãi bỏ luật chống phạm thượng, hầu bảo đảm hòa bình và an toàn cho cộng đồng Kitô tại Pakistan. Mặc dù ngày thứ Ba vừa qua được chính phủ gọi là ngày các nhóm thiểu số, nhưng được các tín hữu Kitô trên toàn quốc xem như một ngày buồn thảm để đánh dấu các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Về phần mình, ông Peter Jacob, thư ký điều hành của Ủy ban Công lý và Hòa bình, cho biết nhiều sáng kiến để phản đối luật chống phạm thượng sẽ được tổ chức trong những tuần lễ sắp tới. Vào ngày 18 tháng 8 tới đây, các nhóm dân sự cũng sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tại Lahore để phản đối chủ nghĩa tôn giáo cực đoan và luật chống phạm thượng. Hôm thứ Tư 12 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Pakistan đã tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề Chủ nghĩa cực đoan và luật pháp. Ủy ban cũng đã tung ra chiến dịch thu thập chữ ký để yêu cầu bãi bỏ luật chống phạm thượng. Trong một tuyên ngôn mới đây, Hội Ân xá Quốc tế đã tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô Pakistan. Thông cáo báo chí của tổ chức bên vực nhân quyền này kêu gọi chính phủ Islamabad hãy có hành động thiết thực để bảo vệ các nhóm thiểu số hiện đang ngày càng là mục tiêu của những cuộc tấn công và bách hại vì lý do tôn giáo. Tuyên ngôn của tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định, xét cho cùng, chính phủ Pakistan cần phải đề ra một chương trình giáo dục toàn diện ở mọi quy mô xã hội để thăng tiến bình đẳng và tôn trọng những niềm tin khác nhau tại Pakistan. Tin Sydney, Úc Đại Lợi. Ơn gọi gia tăng đáng kể tại Úc Đại Lợi sau Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 7 năm vừa qua. Trong một thông cáo báo chí, cha Michael De Stoop, giám đốc văn phòng ơn gọi của Tổng giáo phận Sydney cho biết, càng ngày càng có nhiều người trẻ tìm hiểu về ơn gọi linh mục hay nữ tu. Cũng có nhiều người muốn biết thêm về ơn gọi độc thân, sống đời gia đình hay làm giáo dân sống thánh hiến. Một trong những sáng kiến được cổ võ ơn gọi tại Úc Đại Lợi là tuần lễ toàn quốc gây ý thức về ơn gọi, nhằm mục đích cho người trẻ và gia đình họ thấy được niềm vui và hạnh phúc sâu xa phát sinh từ cuộc sống thánh hiến. Cha Michael tin rằng sở dĩ giới trẻ ngày càng quan tâm đến đời sống thánh hiến và linh mục là nhờ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm vừa qua, cũng như cuộc triển lãm về ơn gọi hồi tháng 7 vừa qua. Tại cuộc triển lãm này, nhiều người trẻ đã gửi thư đến các dòng khác nhau để tìm hiểu về ơn gọi. Linh mục giám đốc văn phòng ơn gọi của Tổng giáo phận Sydney nói rằng, nếu so với những cuộc khấn dòng trong Tổng giáo phận trong những năm vừa qua, người ta thấy có dấu hiệu gia tăng ơn gọi đáng kể. Cha Michael nhìn nhận rằng sự sút giảm ơn gọi linh mục và nữ tu trong suốt hai thập niên 80 và 90 vừa qua là do xã hội ngày càng bị tục hóa. Cha tin rằng chiều hướng này sẽ thay đổi, bởi vì giới trẻ ngày nay đang tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn cho cuộc sống của họ và quay về với niềm tin để tìm kiếm sự nâng đỡ. Một cách cụ thể, con số chúng sinh tại Đại chúng viện Chúa Chiên Lành của Tổng giáo phận Sydney đã tăng gấp 3 trong những năm gần đây. Tin Phoenix, Hoa Kỳ. Một chuyên gia về phép lạ Đức Mẹ Guadalupe khẳng định rằng Thiên Chúa đã can thiệp qua Đức Mẹ Guadalupe để rao giảng tin mừng cho Mỹ Châu. Phát biểu tại Đại hội Thánh Mẫu Quốc tế được tổ chức tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ hồi tuần qua, Đức ông Eduardo Chavez Sanchez nói rằng việc Đức Mẹ hiện ra cho người thổ dân Diego tại Guadalupe, Mexico hồi thế kỷ thứ 16 là một biến cố cứu độ đối với toàn Mỹ Châu. Là một chuyên gia về lịch sử giáo hội, Đức ông Chavez đã từng là cáo thính viên trong vụ án phong thánh cho Thánh Juan Diego. Ngài ghi nhận rằng cuộc hiện ra tại Guadalupe hồi năm 1531 đã diễn ra sau khi người Tây Ban Nha đánh bại người thổ dân tại Mexico và chấm dứt việc dùng con người làm vật tế sinh Lúc đó, một nhóm các nhà thừa San Francisco bắt đầu rao giảng tin mừng cho tân thế giới. Theo đức ông Chavez, nhiều căng thẳng giữa những người thực dân Tây Ban Nha và các nhà thừa sai khiến cho những nỗ lực rao giảng của các nhà thừa sai gặp nhiều khó khăn. Không những các nhà thừa sai không nói được tiếng thổ dân, họ còn phải tranh đấu để bảo vệ người thổ dân khỏi bị người Tây Ban Nha bóc lột. Cuộc xung đột giữa hai bên căng thẳng đến độ đức cha Juan de Zumarraga suýt bị người Tây Ban Nha ám sát. Ngày nay, tất cả các sử gia đều nhìn nhận rằng các nhà thừa sai đã có công phi thường trong công cuộc rao giảng tin mừng đầu tiên tại Mexico. Theo đức ông Chavez, khó khăn lớn nhất của các nhà thừa sai là làm mọi cách để hiểu người thổ dân, cũng như làm cho họ hiểu mình. Công việc khó khăn đến độ đức cha Zumarraga đã phải thốt lên: nếu Chúa không can thiệp để mang lại một liều thuốc tức thời, thì mảnh đất này hẳn đứng bên bờ vực của sự hư mất. Đức ông Chavez khẳng định, và Chúa đã can thiệp xuyên qua người mà Ngài yêu thương nhất là mẹ Ngài. Đức mẹ đã chọn một người thổ dân đơn sơ và khiêm tốn để làm sứ giả trung thành của mẹ là Juan Diego. Tin Maputo, Mozambique. Giáo hội Công giáo tại Mozambique đã cho xây cất một nhà nguyện để tưởng nhớ các giảng viên giáo lý và trẻ em bị tử đạo. Trong một nghi thức cổ truyền long trọng, giáo hội tại Mozambique đã khánh thành nhà thờ thánh nữ Madalena ngay tại nơi mà các giảng viên giáo lý và gia đình của họ đã bị sát hại trong cuộc nội chiến tại Mozambique. Ngày 22 tháng 3 năm 1992, khoảng 23 tín hữu Công giáo đã bị sát hại tại trung tâm mục vụ của giáo xứ Giua. Linh mục quản xứ đã mời một nhóm giảng viên giáo lý theo học một khóa huấn luyện kéo dài trong một năm. Họ đã mang cả gia đình theo để tham dự khóa học. Ngay trong buổi tối đầu tiên khi khóa học vừa được khai giảng, họ đã bị một nhóm phiến quân tấn công. Hai giảng viên giáo lý đã bị bắn chết tại chỗ. Các phiến quân tách người lớn ra khỏi trẻ em. Biết mình sắp chết, họ đã xin các phiến quân cho phép được cầu nguyện. Vừa nghe đến đó, các phiến quân đã dùng dao và mã tấu chém họ. Ngay cả các trẻ em cũng bị phân thây. Ngày nay, đằng sau trung tâm mục vụ giáo xứ là một đài tưởng niệm được dựng lên bên cạnh mộ của các vị tứ đạo. Ngày 22 mỗi tháng, người Công giáo khắp nơi tập trung lại để tham dự thánh lễ tưởng nhớ các nạn nhân. Mỗi khi mãn khóa, các giảng viên giáo lý đều tuyên thệ phục vụ giáo hội và xem các vị tứ đạo như mẫu gương của mình. Giáo phận Inhambi, nơi có nhà nguyện tưởng niệm các vị tứ đạo, hiện có khoảng 300.000 tín hữu, nhưng chỉ có 8 linh mục triều và 38 linh mục dòng phục vụ. Hầu hết các giáo xứ đều nằm trong các vùng sâu vùng xa, cho nên việc xây cất các nhà nguyện và đào tạo giảng viên giáo lý là cần thiết. Tin Vatican, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã lên tiếng bên vực gia đình truyền thống, sau khi Tòa án Tối cao tại Ý tuyên bố rằng không có khác biệt thiết yếu về mặt pháp lý giữa một gia đình được xây dựng trên hôn nhân và gia đình của các cặp đồng tính. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình nói rằng Ngài rất quan ngại về xu thế ngày càng xem gia đình không còn có giá trị đối với xã hội. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cho biết, những cuộc nghiên cứu xã hội học mới đây tại nhiều quốc gia cho thấy rằng gia đình truyền thống mang lại hàng loạt những lợi ích cho xã hội, trong khi đó những hình thức gia đình mới như gia đình với người cha hay người mẹ đơn chiếc hoặc gia đình của những cặp đồng tính chỉ gây thiệt hại cho xã hội mà thôi. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, bởi vì hôn nhân là một cam kết công khai, không những trước mặt giáo hội mà còn trước mặt xã hội, cho nên nó cũng đòi hỏi trách nhiệm cao nơi hai người phối ngẫu. Tin Washington, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hiền muội của cố Tổng thống John Kennedy. Được biết bà Eunice Kennedy Shriver vừa qua đời tại bang Massachusetts hôm thứ Ba vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Trong lá thư gửi cho ông Shriver, chồng bà Eunice và năm người con của ông bà, Đức Cha Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ viết rằng, Đức Thánh Cha nhớ đến họ trong giờ phút thử thách này. Đức sứ thần tòa thánh nói rằng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho bà Shriver được Chúa thưởng công vì đức tin nhiệt thành và sự phục vụ quảng đại của bà, nhất là đối với những người đang bị thử thách trong thể xác và tinh thần. Được gợi hướng một phần từ những cuộc phấn đấu của người chị khuyết tật của mình là bà Rosemary Kennedy, bà Shriver đã tổ chức một thế vận hội đặc biệt dành cho người khuyết tật vào năm 1968. biến cố kéo dài 2 ngày tại Chicago đã thu hút được trên 1.000 người tham dự từ 26 bang trên toàn quốc và từ Canada. Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2007 vừa qua tại Thượng Hải, Trung Quốc đã thu hút hơn 7.000 lực sĩ khuyết tật từ hơn 164 quốc gia. Bà Shriver là người con thứ 5 trong gia đình có tất cả 9 người con của nhà Kennedy. Thượng nghị sĩ Edward Kennedy là người em duy nhất còn sống sót của bà Shriver. Vào tháng 7 vừa qua, khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Barack Obama đã trao cho ngài một lá thư của Thượng nghị sĩ Kennedy, người vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ốc. Tin Manila. Đức Hồng Y Francis Arinze, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, hiện đang diễn ra tại Manila, Phi Luật Tân, nhấn mạnh đến sức mạnh biến đổi của bí tích thánh thể và vai trò của bí tích này trong việc xây dựng hiệp thông và liên đới giữa các thành phần dân chúa và xã hội. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị với chủ đề Sống Thánh Thể tại Á Châu, Đức Hồng Y Arinze khẳng định rằng bí tích thánh thể có vai trò quan trọng trong đời sống của lục địa, chiếm đến hơn 60% dân số thế giới này. Vị Hồng Y người Nigeria ghi nhận rằng 1/4 các linh mục và chúng sinh trên thế giới là người Á Châu. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc hôm thứ Ba 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Arinze nói rằng một trong những cách thế cho thấy thánh thể có sức biến đổi cuộc sống con người, đó là thúc đẩy giáo dân giúp đỡ người nghèo, sống một cuộc sống xứng với phẩm giá con người. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa không muốn chỉ có một thiểu số chiếm hữu hầu hết mọi của cải trên thế giới để hưởng thụ và phung phí, trong khi đó phần lớn phải sống trong sa mạc của nghèo túng và khốn khổ. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến chiều kích truyền giáo của bí tích thánh thể. Ngài nói rằng, tình yêu mà chúng ta cử hành trong bí tích không phải là một cái gì chúng ta giữ riêng cho mình, bởi vì từ bản chất, tình yêu này đòi hỏi phải được chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, vị đại diện của Đức Thánh Cha khẳng định rằng, rao giảng tin mừng không có nghĩa là chiêu mộ tín đồ. Trích dẫn khoản giới luật ngăn cấm hành động này, Đức Hồng Y Arinze giải thích rằng, rao giảng tin mừng chính là chia sẻ niềm tin Kitô, mang tin mừng cứu độ trong Chúa Kitô đến với ai muốn tự do đón nhận lời rao giảng này. Theo Đức Hồng Y, chiêu mộ tín đồ là tìm cách tạo ảnh hưởng trên người khác để họ theo một tôn giáo bằng cách khai thác sự yếu kém của họ hay tạo áp lực trên họ. Đức Hồng Y Arinze cũng ghi nhận rằng người Công giáo tại Á Châu sống giữa các tín hữu Kitô khác và những người thuộc các tôn giáo khác. Ngài nhấn mạnh, bao lâu mối dây thông hiệp chưa được tái lập trọn vẹn thì không thể cùng nhau cử hành cùng một phụng vụ thánh thể. Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu UCA News, Đức Cha Peter Fernando, tổng giám mục Madurai, Ấn Độ nói rằng, những chia sẻ của Đức Hồng Y Arinze về việc rao giảng tin mừng rất phù hợp với kinh nghiệm của giáo hội tại Ấn Độ. Đức Cha cho biết, người Công giáo Ấn Độ đang bị tố cáo chiêu mộ tín đồ xuyên qua hoạt động giáo dục và bác ái. Ngài khẳng định, nhưng thật ra chúng tôi chỉ muốn chia sẻ những phúc lành của mình với những người đang túng thiếu mà thôi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về ơn tha thứ và biến cố hiển dung của Chúa Giê-xu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong nghị trình làm việc của Đức Thánh Cha trong mùa hè này, người ta thấy tên tuổi của Thánh Gioan Maria Vianney, bí tích sám hối và lễ Chúa Giê-xu biến hình trên núi Tabor liên kết chặt chẽ với nhau. Trước hết, trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư mùng 5 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao gương của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, mà giáo hội vừa tưởng niệm 150 năm ngày qua đời. Không những đối với tất cả mọi linh mục trong năm linh mục này, Thánh Nhân cũng là mẫu gương sống đức tin cho mọi tín hữu Kitô trong thời đại tục hóa, duy lý và duy tương đối này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong một nước Pháp hậu cách mạng đang trải qua điều mà Ngài gọi là nền độc tài của chủ nghĩa duy lý, có chủ trương loại bỏ sự hiện diện của linh mục và giáo hội ra khỏi xã hội. Thánh Gioan Maria Vianney đã thể hiện một niềm tin kiên cường và can đảm. Mỗi đêm, Ngài đã đi bộ hàng chục cây số để tham dự thánh lễ. Sau đó, khi làm linh mục, Thánh Nhân đã vận dụng mọi sáng kiến mục vụ để chứng minh rằng chủ nghĩa duy lý đang thống trị trong xã hội, trong thực tế, đã không thỏa mãn được những nhu cầu đích thực của con người, và do đó không khả tin. Một cách cụ thể, cuộc sống của cha Sở Hồ Ác hoàn toàn dâng hiến cho bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Ngài sống giữa bàn thờ và tòa cáo giải. Về bí tích sám hối, báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, đã cho đăng một bài viết về Thánh Ambrosio, giám mục Milano Bắc Ý vào thế kỷ thứ tư. Cha Inos Biffi, một chuyên gia về các thánh giáo phụ và tác giả của bài báo viết rằng, theo Thánh Ambrosio, Chúa Kitô nhân từ, hay lòng nhân từ phát xuất từ Ngài, là lý do tại sao Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và con người nói riêng. Tha thứ là tiếng nói đầu tiên và cuối cùng về thế giới và về lịch sử thế giới. Theo tác giả bài báo, tư tưởng của Thánh Ambrosio về sự tha thứ được trình bày trong bài chú giải của Ngài về việc tạo dựng vũ trụ. Thánh Nhân viết, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, đã tạo dựng trời, và tôi không thấy nói Ngài đã nghỉ ngơi. Ngài tạo dựng trái đất và tôi cũng không thấy Ngài nghỉ ngơi. Ngài đã tạo dựng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, và tôi cũng không thấy nói Ngài đã nghỉ ngơi. Nhưng tôi đọc thấy rằng, Ngài đã tạo dựng con người và sau đó Ngài đã nghỉ ngơi, vì con người là một tạo vật mà Ngài có thể tha tội cho. Tác giả bài báo suy luận, con người được Thiên Chúa tạo dựng ngay từ đầu như một tạo vật để được tha thứ. Vì lý do này, trên thiên đàng vui mừng mỗi khi lòng nhân từ được thể hiện. Tạo vật đạt được cứu cánh và vinh quang của nó. Hơn bất cứ vị thánh giáo phụ nào, Thánh Ambrosio cảm nhận được quyền năng của ân thánh có sức tái tạo, và nhờ đó lỗi lầm được tha thứ. Và ân tha thứ của Thiên Chúa đạt đến hối nhân như thế nào, nếu không phải là xuyên qua bí tích sám hối? Cũng trên báo Người Quan Sát Roma trong số ra ngày 5 tháng 8 vừa qua, thần học gia người Mỹ Robert Imbelli xem biến cố hiển dung của Chúa Giêsu trên núi Tabor như một chìa khóa để giải thích thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha, và như vậy cũng giúp hiểu được ý nghĩa cuối cùng của con người và vũ trụ. Theo tác giả Imbelli, biến cố hiển dung cho thấy gương mặt thật của Chúa Giêsu, con yêu dấu của Chúa Cha, và định mệnh của các môn đệ và mọi người. Nói cách khác, biến cố mặc khải chân lý về Chúa Kitô và toàn thế nhân loại, như Thánh Marco đã ghi lại. 6 ngày sau, Chúa Giêsu đem Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao, và Ngài đã biến hình trước mặt họ. Theo một số giáo phụ, cụm từ 6 ngày sau là một lời loan báo về sự kiện toàn của công cuộc tạo dựng. Nói cách khác, việc Thiên Chúa tạo dựng Adam và Eva đã được hoàn tất trong sự mặc khải của con người thật là Chúa Giêsu Kitô, Adam mới, nơi vinh quang của Thiên Chúa ngự trị một cách tỏ tường. Theo tác giả Imbelli, hiểu như thế thì lễ hiến dung có thể được cử hành như một ngày lễ, trong đó giáo hội công bố cái nhìn của mình về một nhân bản chủ nghĩa toàn diện. Chìm ngắm vẻ đẹp của Chúa Giêsu biến hình, các môn đệ khao khát được nhìn thấy toàn thế giới, được bao trùm trong ánh sáng biến hình, và hành động phù hợp với ước muốn thánh thiện ấy. Trích dẫn thông điệp mới của Đức Thánh Cha, tác giả viết, phát triển đòi hỏi phải chú ý đến đời sống thiêng liêng, quan tâm đến những cảm nghiệm về lòng tin tưởng nơi Chúa, hiệp thông thiêng liêng với Chúa Kitô, phó thác vào sự quan phòng và lòng thương xót của Thiên Chúa, tình yêu và sự tha thứ, quên mình, chấp nhận người khác, công lý và hòa bình. Trên đây là những đòi hỏi cốt lõi để được biến đổi thành những trái tim bằng thịt, biến cuộc sống trần thế thành thần linh, và như vậy xứng đáng hơn với nhân loại. Tác giả đặc biệt nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, người qua đời trong 9 ngày lễ hiến dung ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Castel Gandolfo. Trong thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Benedicto viết rằng, Đức Phaolô Đệ Lục đã làm chứng cho mầu nhiệm hiển dung trong cuộc sống của mình. Gương của Chúa Giêsu biến hình đã mang lại sức mạnh cho linh đạo và niềm hy vọng của Ngài về giáo hội và nhân loại. Được thúc đẩy bởi ước muốn làm cho tình yêu của Chúa Kitô được hiển hiện nơi con người thời đại, Đức Phaolô Đệ Lục đã đề cập đến những vấn đề đạo đức quan trọng cũng như những nhược điểm văn hóa của thời đại. Đây cũng chính là nỗ lực của cha Sở Hòa Ác cách đó một thế kỷ rưỡi, là mang lại ơn tha thứ của Chúa dưới ánh sáng của biến cố hiển dung. Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, Vật Hoàng Nguyên Chủ là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay. Gia đình lâm cảnh bần hàn vì bị chính quyền thu hồi đất sai trái là thực trạng được tác giả Nam Nung nêu lên trong bài Ngang nhiên lấy đất của dân. Bài viết được đăng trên trang báo Công an thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày 11 tháng 8 năm 2009. Nhiều năm về trước, hàng trăm hộ dân ở các xã Đắc Ơ, Phú Văn và Phú Nghĩa, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước trồng điều trên phần đất của mình nên đủ ăn, đủ mặc. Từ năm 2004, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Phước ra quyết định số 24 và 16 phê duyệt thiết kế trồng rừng và diện tích trồng rừng lại trùm lên diện tích sản xuất của người dân. Điều đáng nói là có nhiều diện tích trồng điều trước năm 2004 không phải thuộc diện thu hồi cũng bị thu hồi. Sau đó lại được cấp sai cho nhiều đối tượng. Người nông dân đang làm chủ, bỗng dưng trở thành người làm thuê cho những chủ đất mới. Không đồng tình với cách làm của chính quyền, mấy năm qua, hàng trăm hộ dân đã làm đơn khiếu kiện. Chị Lê Thị Lan ở đội 3, xã Đắc Ơ, là người bị thu hồi trắng 7,2 hectare điều trồng từ năm 2001 và 2002 đã nói. Họ ngang nhiên thu hồi đất của tôi, đất này được khai hoang từ năm 1991. Năm 2001, tôi vay mượn tiền mua lại, khi đó điều đã được trồng rồi. Sau khi thu hồi đất của tôi, họ lại cấp cho ông chủ tịch xã Đắc Ơ, 3 ha. Ông chủ tịch mang máy ủi điều để trồng cao su. 3 năm nay, chúng tôi phải đi làm thuê để duy trì cuộc sống. Đau đớn là làm thuê cho chủ mới ngay trên chính mảnh đất của mình. Những lúc mưa gió không có việc thì nhịn đói, nhiều người phải cho con nghỉ học vì ăn còn chưa đủ, nói gì đến việc học. Chị Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1962, trú thôn Đắc Liêm, xã Đắc Ơ cho biết, chị đã vay mượn tiền mua 3,3 hectare điều từ năm 2001. Số điều này không nằm trong diện tích thu hồi, nhưng vào năm 2006, ông Thái, cán bộ lâm trường Bù Gia Mập dẫn người vào thu hồi, sau đó số diện tích này được bán cho người khác trồng cao su. Chị Thanh nước mắt lưng tròng cho chúng tôi biết, chính vì tôi vay mượn tiền để mua 3,3 hectare điều và số diện tích này không nằm trong diện tích thu hồi, nhưng họ lại trắng trợn lấy không, khiến gia đình tôi tan gia bại sản, các con tôi phải nghỉ học. sáng nay gia đình tôi nhận quyết định bị cưỡng chế nhà cửa để trả nợ. Nay mai phải ra đường sống, có lẽ phải đi ăn xin để tồn tại. Giống như động thái, ngang nhiên lấy đất của dân, của chính quyền địa phương tỉnh Bình Phước, Phước Long. Chính quyền tỉnh Quảng Bình cũng ngang nhiên đàn áp tôn giáo, bất chấp dư luận, với lý do là họ đã đưa nhà thờ Tam Tòa vào danh mục di tích tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ. Vì thế họ ra sức bảo vệ để giữ nguyên và tôn tạo nhằm bảo vệ cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Điều đáng nói ở đây là họ đã tự tiền chi các khuôn viên ngôi nhà thờ Tam Tòa, một tài sản của Giáo hội Công giáo Việt Nam mà không hề có sự thương lượng hay trưng cầu ý kiến của chủ sở hữu là Tòa Tổng giám mục Huế lúc bấy giờ. Được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19, nhưng nhà thờ Tam Tòa đã bị tàn phá trong cuộc chiến tranh Nam Bắc vào năm 1967. Sự đổ nát của ngôi thánh đường kéo theo sự ngừng trệ các sinh hoạt đạo đức của giáo dân giáo xứ Tam Tòa. Vì thế, năm 2008, Đức Giám mục Giáo Phận Vinh đã bổ nhiệm Linh mục Lê Thanh Hồng về làm chính xứ, giúp khôi phục lại các sinh hoạt đạo đức cần thiết của một xứ đạo. Trước tình hình đó, việc xây dựng lại một ngôi thánh đường đã trở thành một nhu cầu hợp lý và cấp bách, vì cha chính xứ cùng giáo dân không thể mãi cử hành thánh lễ bên ngoài ngôi nhà thờ Tam Tòa đổ nát suốt bốn mùa mưa nắng. Nhu cầu này đã được Đức Giám mục Giáo phận Phêrô Cao Đình Thuyên quan tâm thực hiện, bằng cách Ngài đã nhiều lần gặp gỡ lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Bình để trình bày nhu cầu thờ phượng của giáo dân và xin phép xây cất lại ngôi thánh đường của giáo xứ, nhưng kết quả chỉ là những cái gật đầu đầy hứa hẹn. Không thể chờ đợi một cách thụ động, trong khi nhu cầu cần có một nơi thờ phượng ngày càng khẩn thiết. Vì thế, sáng ngày 20 tháng 7 vừa qua, cha xứ đã cùng với giáo dân sử dụng vật liệu nhẹ để xây dựng một ngôi nhà tạm đối phó với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung và dựng bên cạnh đó một cây thánh giá, biểu tượng không thể thiếu của một ngôi thánh đường. Và máu tự đạo đã đổ ra vào buổi sáng ngày 20 tháng 7, khi chính quyền tỉnh Quảng Bình huy động một lực lượng công an hùng hậu được trang bị các vũ khí dành cho một cuộc đàn áp bằng vũ lực, đã xông vào đánh đập và hành hung một cách dã man những giáo dân không một đất sắt trong tay và cưỡng bức lôi kéo họ về nhà giam như súc vật. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Việt Long, IFA, nhà báo Bùi Tín có phát biểu: Mỹ và Việt Nam đã có một cam kết là để cho những quá khứ lùi lại, lịch sử không nhắc đến nữa, và những cái di tích chiến tranh cũng hạn chế thôi. Do đó mà như ở Hà Nội chẳng hạn, thì cả một cái cầu Long Biên là bị bom Mỹ đánh gãy đó, thế rồi lại cả một cái bệnh viện Bạch Mai bị đánh ngay từ chỗ giữa và hai cánh hai bên, rồi cả cái phố Khâm Thiên ở giữa thành phố đó. Thì bây giờ họ chủ trương là khôi phục hoàn toàn lại hết, không để lại một di tích gì gọi là đổ nát nữa. Chỉ có một cái bia nhỏ để nhắc là nơi đó đã chứng kiến một hành động tàn phá trong chiến tranh, thế thôi. Thế thì tại sao mà ở Hà Nội họ lại không giữ lại để thành di tích lịch sử chiến tranh, tội ác chiến tranh của Mỹ? Những di tích đó ở giữa thủ đô mà lại lớn hơn ở Tam Tòa nhiều. Vậy thì tại sao ở một cái thị trấn cũ Đồng Hới, bây giờ là thành phố Đồng Hới, thì họ lại có cái chủ trương đó? Rõ ràng là cái chủ trương đó là một cái ngụy biện, một cái dựng đứng lên, một cái cớ để chống lại việc hồi phục, để cho Công giáo có thể trở lại hoạt động như cũ, và cho đồng bào Công giáo có thể sinh hoạt làm ăn và làm cái việc lễ lạc tín ngưỡng như xưa mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, điều 17 trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ghi rõ, tất cả mọi người, dù sống một mình hay trong tập thể, đều có quyền tư hữu, không ai có thể bị cấm đoán quyền tư hữu. Tuy vậy, tại Việt Nam, những xung đột, mâu thuẫn giữa các cuộc tranh chấp về quyền sử dụng đất đai, tài sản của người dân hay các cơ sở tôn giáo vẫn đang xảy ra theo chiều hướng ngày càng trầm trọng và gay gắt. Sở dĩ như thế vì tại đây tự do và công bình của người dân chưa được tôn trọng. Người dân không sở hữu được quyền sử dụng đất, cũng như người giáo dân không được toàn quyền sử dụng các cơ sở tôn giáo của mình. Tất cả tài sản, nhà cửa, đất đai đó đều có thể bị tịch thu một cách tùy tiện, gây ra bao cảnh tang thương và bất công. Báo cáo thanh tra tỉnh Bình Phước cho biết, việc thu hồi đất của người dân giao cho các đơn vị trồng rừng, trên thực tế, việc ban hành các chủ trương, chính sách, giải pháp thực thi có nhiều thiếu sót trong toàn bộ quá trình thu hồi, quản lý và sử dụng đất. Việc điều tra, khảo sát và lập kế hoạch thu hồi đất chưa chặt chẽ, không công khai minh bạch, dẫn đến thu hồi cả diện tích cây điều trồng từ trước năm 2004 của người dân. Đây chính là nguyên nhân làm phát sinh khiếu kiện phức tạp, tạo thành điểm nóng, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Trước những lời kêu khóc đầy phẫn uất của người dân và phản ứng của công luận, kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Phước Long phải thanh toán các chi phí đầu tư thực tế trên đất cho các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, việc các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước có nhanh chóng vào cuộc để giải quyết một cách nghiêm túc và triệt để khôi phục lại quyền lợi và lợi ích của người dân hay không, đó lại là một chuyện khác. Và khi gây ra cho biết bao số phận con người bỗng lâm vào cảnh tan gia bại sản, màn trời chiếu đất, thì các cán bộ công chức của các cơ quan liên quan trong vụ việc này chỉ tổ chức kiểm điểm để rút kinh nghiệm trong điều hành và tham mưu mà thôi. Riêng tại Tam Tòa, theo công văn số 882 ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch, vẫn tiếp tục chỉ đạo cơ quan địa phương sử dụng lực lượng vũ trang tại chỗ để rà soát, nắm chắc số lượng giáo dân, tu sĩ tham gia các hoạt động tôn giáo tại Tam Tòa, Đồng Hới và báo cáo nhanh về Ủy ban Nhân dân huyện thông qua phòng nội vụ để tổng hợp, theo dõi và có biện pháp quản lý và xử lý. Nghĩa là, theo chủ trương chính sách của nhà nước hiện tại, các hoạt động tôn giáo diễn ra tại khu vực nhà thờ Tam Tòa vẫn bị xem là trái pháp luật. Từ những vụ việc trên cho thấy, có một mẫu số chung trong bản chất các sự kiện, đó là tính độc tài, chuyên quyền trong đường lối cai trị của bộ máy chính quyền đương thời tại Việt Nam, khiến người dân phải sống trong một xã hội đầy rẫy những áp bức, bất công, phẩm giá bị chà đạp và nhân quyền bị tước đoạt một cách thô bạo. Là người tín hữu Kitô giáo, chúng ta không thể đồng tình với những sai trái đó, vì Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là đấng công bình. Nhưng đồng thời, bác ái vẫn là điều răn quan trọng duy nhất mà Chúa muốn chúng ta phải thực hiện. Vì thế, cùng với việc thẳng thắn đấu tranh cho công bình và sự thật, hiệp cùng với giáo dân khắp nơi trên đất nước Việt Nam thân yêu, chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện cho những nạn nhân đang chịu đựng những cơn khốn khó do những áp bức bất công gây ra, và xin Thiên Chúa cho xã hội Việt Nam có sự công bằng, và xin Ngài soi lòng mở trí cho các cấp lãnh đạo biết thực thi lời Chúa dạy rằng, của Sê-ra hãy trả lại cho Sê-ra, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, câu lời Chúa của Thánh Matthew đã chấm dứt chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Công giáo và Nhân quyền với Mai Hương. quyền được tìm kiếm và biết sự thật. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuốn phim tài liệu có tựa đề Sự thật về Hồ Chí Minh được phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn thực hiện, vừa được rộng rãi giới thiệu cho người Việt hải ngoại tại nhiều nước và phổ biến về Việt Nam cách đây hơn 3 tuần, đã gây xôn xao dư luận, khiến nhà nước Hà Nội phải chính thức lên tiếng phản bác. Cuốn phim Sự thật về Hồ Chí Minh đã được nhanh chóng phổ biến về Việt Nam qua nhiều ngã đường, ngay sau buổi ra mắt rầm rộ tại Nam Cali tháng trước và tiếp tục tại các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ. Sau khi về đến Việt Nam, tuy được truyền đi một cách lén lút như một món hàng quốc cấm, nhưng từ những ngày đầu tiên, phim Sự thật về Hồ Chí Minh đã tạo ngay được tiếng vang đáng kể. Lý do là nội dung phim phơi bày những sự thật vẫn bị giấu kín và đưa ra một hình ảnh trái ngược với chân dung một Hồ Chí Minh từ trước đến giờ vẫn được sách vở trong nước mô tả. Giới trẻ Việt Nam vốn luôn luôn khát khao những luồng thông tin đa chiều, đã nồng nhiệt tiếp tay phát hành cuộn phim bằng cách nhân lên rồi truyền tay cho nhau xem hay tải nó lên mạng lưới Internet qua nhiều chương mục của YouTube, rồi từ đó quảng bá trên hàng trăm blog khác nhau. Nhờ thế, mỗi chương mục YouTube đăng tải cuốn phim này đã được hàng chục ngàn người vào xem, tạo ra những tiếng bàn tán râm ran trong sân trường hay trên các diễn đàn điện tử. Sau gần 3 tuần lễ im lặng, nhà cầm quyền Việt Nam cuối cùng đã chính thức tấn công cuốn phim Sự thật về Hồ Chí Minh bằng cách cho đăng bài viết có tên Những thước phim trái sự thật, trái đạo lý trên trang mạng báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, và sau đó đăng lại trên những trang mạng khác của nhà nước như Quân đội Nhân dân và Hà Nội Mới. Không ai ngạc nhiên về việc phản công của nhà nước, nhưng nhiều người cho rằng nội dung bài viết thiếu sức thuyết phục vì nó đưa ra kết luận mà không có dẫn chứng. Đọc hết bài viết, những thước phim trái sự thật, trái đạo lý, người ta chỉ thấy những câu lên án cuộn phim có dụng ý xấu một cách chung chung như mục đích của những người làm phim đã rõ ràng, đó là thông qua việc xuyên tạc bôi nhọ Hồ Chí Minh. Họ hy vọng có thể làm suy yếu, đi đến làm sụp đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Rồi những câu miệt thị những nhân chứng sống trong cuốn phim như cựu đại tá Bùi Tín, nhà văn Vũ Thư Hiên với những câu như họ là những kẻ đào tẩu khỏi tổ quốc, phản bội lý tưởng đã theo đuổi, nhiều chục năm nay không ngừng viết sách viết báo, lên các đài phát thanh vu cáo bôi nhọ, xuyên tạc về Hồ Chí Minh. Rồi đến câu kết luận, Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, được cả thế giới ca ngợi, ngay cả kẻ thù cũng phải kính nể, chắc không thể hao tổn một chút uy tín nào trước sự vu cáo của những người làm phim. Rất tiếc, nhóm làm phim đã cố tình chối bỏ chân lý đó để tung lên mạng những thước phim vừa trái sự thật vừa trái đạo lý thông thường với một vĩ nhân. Tuyệt nhiên người ta không thể tìm thấy bất cứ một bằng chứng cụ thể nào được đưa ra để phản bác lại điều mà bài báo gọi nguyên văn là những bằng chứng bịa đặt, không căn cứ. Trong một câu chuyện hàng tuần mới đây, biên tập viên Hà Giang của chương trình Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đã ghi nhận được một số ý kiến của người Việt trong và ngoài nước. Sau khi đọc bài viết, một phụ nữ hiện đang sống tại Hoa Kỳ đặt câu hỏi. Cái sự thật về huyền thoại Hồ Chí Minh nó sai điểm nào đâu? Những nhân chứng sống còn sống, những người còn sống, những người sống gần với Hồ Chí Minh nói về Hồ Chí Minh, thì bạn có tin hay không? Ông Nguyễn Chính Kết, thành viên khối 8406, hiện đang ở Hoa Kỳ nói. Đây là một phản ứng để mà nói lấy được của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Đó là điều mà họ vẫn rất thường làm trước những sự thật mà người trong nước hay người hải ngoại nói lên. Bất kỳ một sự thật nào, cho dù thật tới đâu, khi mà bất lợi cho Đảng Cộng sản, bất lợi cho sự cai trị của họ, họ luôn luôn nói rằng đó là xuyên tạc, đó là phản sự thật, đó là bóp méo sự thật. Họ chỉ bác bỏ những điều mà mọi người nói bất lợi cho họ mà thôi. Và họ không trưng dẫn chứng cứ, họ không đưa ra lập luận nào hay bằng chứng nào để mà chứng minh cho luận điệu của họ cả. Phê bình lập luận thiếu xác thực của bài viết đăng trên báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một thành viên của diễn đàn điện tử X Cà Phê đã viết. DVD này hàm chứa thông tin tập trung về cụ Hồ. Có nhiều thông tin rất mới, chứ không phải chỉ những thông tin lượm lặt trên mạng mà ai cũng có thể tìm được và có được. Dưới chính phủ cho rằng cụ Hồ là đại diện quốc gia, hoặc cụ Hồ thuộc về chính phủ, và chính phủ cần bảo vệ cụ Hồ như thể bảo vệ cho danh dự của quốc gia, thì chính phủ nên có những phản hồi xác thực, lý lẽ và chính diện để bác bỏ giá trị của chiếc DVD ấy. Cựu đại tá Cộng sản Bùi Tiến thì thấy tội nghiệp cho người viết. Ông nói, các quan ở trên ra lệnh cho là bộ phim này nguy hiểm quá, cho nên là phải đập lại. Thế nhưng, những người viết bài cũng khó xử. Lệnh ở trên là phải viết, phải lên tiếng, nhưng mà đập lại làm sao nổi, cho nên họ cũng buộc lòng phải viết như thế. Tôi nghĩ là những người viết ra không chắc đã xem kỹ bộ phim, và viết ra thế, họ cũng không tin những điều mà họ nói. Một thành viên khác của diễn đàn X Cà Phê đã tỏ phản ứng với bài viết này bằng cách đưa lên những câu hỏi rất rạch ròi. Vụ cụ Hồ là danh nhân văn hóa thế giới, đã được đảng và nhà nước ta đính chính công khai và rộng rãi chưa? Hãy tiếp tục bị chuyện và đăng báo. Vụ cụ Hồ có mấy vợ, đã được đảng và nhà nước ta đính chính công khai chưa? Hay vẫn tiếp tục lờ? Vụ cụ Hồ là Trần Dân Tiên và Tê Lan, đã được đảng và nhà nước công bố rộng rãi chưa? Hay là vẫn tiếp tục lập lờ? Vụ cụ Hồ giả vợ đi Pháp, để ở nhà có chuyện cải cách ruộng đất, và sau đó về đóng trò mèo khóc chuột, nhưng vẫn công bố chiến dịch thần thánh ấy thành công rực rỡ, đã được đảng và nhà nước công bố chưa, hay vẫn tiếp tục sơn phết? Vụ cụ Hồ phán rằng, xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, khi mà bao nhiêu người dân vô tội ở miền Trung đã chết thảm, đã được đảng và nhà nước vạch ra chưa? Thế thì việc gì phải hao giấy tốn mực để viết một bài phản đòn? Quả thật là phí công. Đánh giá tác dụng của bài viết, cựu đại tá Bùi Tiến nói, nó có tác dụng ngược lại, tức là những bạn đọc được cái bài đó lại càng thử tìm kiếm xem là cái bài báo đó nói thật hay không, cho nên càng kích thích cái tò mò của họ. Do đó, mà cái bài báo đó có tác dụng ngược lại, nó gần như là quảng cáo cho bộ phim này. Và bộ phim mới ra thì tôi đã được rất nhiều bạn người Pháp, báo Pháp hỏi là bộ phim này có bản tiếng Anh và tiếng Pháp chưa? Dư luận họ rất mong là sớm có được bản tiếng Anh tiếng Pháp. Ông Nguyễn Chính Kết đồng ý cho rằng sự hữu hiệu của cuốn phim tỷ lệ thuận với phản ứng của nhà nước. Càng nói đúng về ông Hồ Chí Minh bao nhiêu thì họ sẽ phải phản ứng lại, bằng cách nói là mình xuyên tạc họ bấy nhiêu. Và nếu mà họ còn phản ứng về cuốn phim này nhiều chừng nào, thì đó cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng cuốn phim này đã đánh đúng vào yếu huyệt của họ. Ông nói thêm, đây là một trong những phản ứng đầu tiên của họ về vấn đề này. Chắc chắn rằng họ sẽ có nhiều bài phản ứng khác nữa. Trên đây là những phản ứng của người Việt trong và ngoài nước về việc nhà nước Cộng sản Việt Nam phản bác cuốn phim tài liệu Sự thật về Hồ Chí Minh. Thật ra những phản ứng của người Việt trong và ngoài nước trên đây chỉ thể hiện một trong những quyền cơ bản nhất của con người, được ghi lại trong Điều 19 của Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và phát biểu. Quyền này bao gồm tự do bày tỏ tư tưởng mà không sợ bị can thiệp, và quyền được tìm kiếm, đón nhận và phát tán thông tin và ý tưởng xuyên qua các phương tiện truyền thông và vượt qua mọi biên giới. Tựu trung, quyền được biết sự thật là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, khi người con hoang đàn trở về trong vòng tay tha thứ và âu yếm của người cha, anh chỉ còn là một con người rách rưới nghèo nàn. Anh đã bỏ nhà ra đi với tiền bạc, niềm kiêu hãnh và quyết tâm sống cuộc sống riêng tư của mình, xa người cha và gia đình. Nhưng giờ đây, anh đã mất hết. Mất tiền bạc, mất sức khỏe, mất danh dự, mất tự trọng, mất tiếng tốt. Mọi sự đều đã bị tiêu pha. Trong bức tranh nổi tiếng Sự trở về của người con hoang đàn, danh họa Rembrandt đã diễn tả sự mất mát ấy bằng một vài chi tiết khá nổi bật. Trước hết là chiếc đầu nhẵn nhụi của người con hoang đàn. Trong khi cha anh và những người xung quanh có mái tóc dài, thì đầu anh không còn một sợi tóc. Răng tóc là gốc con người. Khi một người bị cạo đầu, dù trong nhà tù, trong quân đội hay trong một trại tập trung, người đó bị tước đi một trong những đặc điểm nổi bật nhất của cá tính. Chiếc áo còn lại trên người của anh cũng chỉ là một mớ dẻ rách. Trong khi chiếc áo tròn đỏ của người cha và những người đứng xung quanh nói lên địa vị và phẩm giá của họ, thì chiếc áo rách tả tơi của anh chỉ có thể là biểu hiện của sự nghèo nàn, trơ trụi mà thôi. Sự nghèo nàn khốn khổ ấy càng được làm nổi bật qua đôi dép anh đang mang. Chiếc dép ở bàn chân phải sờn hơn một nửa, còn chiếc dép ở bàn chân trái thì tuột ra dưới đất để lộ một lòng bàn chân rúm máu. Điều này chứng tỏ người con hoang đàn đã phải đi một đoạn đường dài của rách rưới tủi nhục trước khi gặp lại người cha. Người con hoang đàn đã mất tất cả. Duy chỉ có một điều mà anh vẫn quyết tâm giữ lấy, đó là chiếc gươm mà danh họa Rembrandt đã gắn bên hông phải của anh. Đây là biểu hiệu duy nhất còn lại của phẩm giá của anh. Cho dẫu ở tận đáy vực thẳm của khốn cùng và tủi nhục, người con hoang đàn vẫn còn cố bám vào chân lý. Anh vẫn còn là con của cha mình. Nếu không bám chặt vào chân lý, có lẽ anh đã bán cả chiếc gươm ấy rồi. Chiếc gươm vẫn còn đó, để nhắc nhở anh rằng, cho dẫu anh có trở về van xin cha như một người ăn xin, anh đã không bao giờ quên rằng anh vẫn còn là con của cha anh. Chính cả ý thức về địa vị làm con ấy đã thúc đẩy anh đứng dậy và trở về với cha mình. Sự trở về của người con diễn ra ngay chính lúc anh nhận thức được tước vị làm con của mình. Cho dẫu anh đã đánh mất tất cả những gì thuộc về mình. Thật ra, chính vì mất hết tất cả mà anh đã đi sâu vào tận đáy thẳm con người của anh. Ở đó, anh đã chạm vào tận xương tủy bản thể của anh. Khi anh khao khát được ăn thức ăn của heo, anh đã nhận thức được rằng anh không phải là một con heo, mà là con của cha anh. Đây chính là niềm xác tín đã khiến anh đứng lên trở về với cha, đứng lên để chọn lựa sống hơn là chết. quý vị và các bạn thân mến. Phẩm giá độc nhất vô nhị của mỗi một con người, đó là điều duy nhất còn lại, cho dù con người đã mất tất cả. Nghèo khổ không làm mất phẩm giá ấy đã đành, mà ngay cả tội lỗi tày trời cũng không cướp mất phẩm giá ấy. Trong sâu thẳm của mỗi người, tiếng Chúa gọi, con là con yêu dấu của ta, vẫn không ngừng vang vọng. Thiên Chúa không đày đọa và bỏ rơi bất cứ một người nào, ngay cả những con người độc ác, xấu xa nhất. Thiên Chúa cũng không thất vọng về bất cứ một người nào. Giữa bùn nhơ của tội lỗi, ánh lửa của phẩm giá cao trọng của con người vẫn tiếp tục âm ỉ cháy. Chính vì không thất vọng về con người mà Thiên Chúa không ngừng đeo đuổi nó. Trên vạn nẻo đường đời, ngay cả khi con người quay mặt làm ngơ với Ngài, Ngài cũng không bỏ mặc con người. Đây phải là niềm xác tín của chúng ta, khi chúng ta nghĩ về thân phận tội lỗi của bản thân, và nhất là khi nhìn về tha nhân. Tin tưởng ở tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi để có thái độ cảm thông và tha thứ trước sự yếu đuối của người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống xứng với phẩm giá cao trọng của chúng con, và biết nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá nơi người khác.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con biết về đâu con đi tìm
chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, thì là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.